giờ một người thì nằm dương leo, giờ hai có rút ngu chèo queo một người mình. Không phải tôi chỉ trích những vị nào lỡ đẹp trai nên bị nhầm hai vợ, tôi thuật chuyện này để quý ngài nghe mà sợ. Sợ để đừng sáng vào cái cảnh hai vợ mà khổ cái thân ở già. Nếu có cô nào bảo em yêu anh lắm, các ngài nên xa thu khỏi đi bằng. Nói không phải trù chứ rủi ro có chuyện gì mình vô khác nghĩ mát, vẫn còn sung sướng hơn là sống cạnh chồng một vợ hai. Ở dòng cầu còn có ngày mãn, chứ vô dòng này rồi không có ngày mãn các ông ơi. Phải mang cây khổ cho đến khi ngọc hoàng vũ sổ. Hồi tôi một vợ tôi trọng lời nói tôi lắm chứ, nay là ba mươi mấy tuổi đầu rồi, chưa hề biết nói dối một câu nào. Nhưng từ lúc có bà vợ nhỏ, tôi sanh tật nói lâu đệ nhất anh hào. Cái mồm nó lao công học mà hay nên vợ tôi tin rôm rốt. Có lần tôi vừa gạt vợ đặng qua bà nhỏ thì nghe con tôi học bài luân lý. Nó lao là một cái tật xấu, nói lao sẽ bị mất quy tính, mất phẩm gia. Vậy ta không nói nghe lao, tôi nạt đùa dẹp học bậy mày. Tôi nạt nó để che đậy cái mất ở trong tâm. Bữa đó tôi làm bộ âu sầu bảo vợ, cha rầu quá, mệt muốn chết mà tối nay ông chủ bắt làm suất. Lần này vợ tôi sừng sổ, đừng dốc nè. Tôi biết sách anh quá xa rồi, tôi lanh miệng chỉ ngọn đèn điện thề. Anh nói láo với mình, cho ngọn đèn tắt, anh tắt theo đi. Cái bóng đèn mắt gió chớp chớp dài ba cái rồi tắt ngấm cù đèo ha. Mà tôi thì sốc nhăn răng. Bữa đó vợ tôi làm dữ quá nên tôi đành nằm nhà chịu trận cho bá tụng bá nhằn. Vì ai sâu miệng đã học cho bà nghe hết cả đuôi đầu. Đêm hè vui mái nhà tôi, nóng vô cùng nóng thêm bị vợ tôi nhằn. Bực bội biết chừng nào, đêm đó tôi làm reo nằm một mình trên gián. Mà vợ tôi cũng chẳng chịu tha tàu. Bà lại nằm bên cạnh bà ta, bà gạn, bà xéo, bà sắc, nghe nhức nhối cả thân mình. Tôi dai trời cho điếc để khỏi nghe những lời không vẫn có chất ghen tình. Nhưng tai tôi không chịu điếc, tôi liền kéo mình trùm kính, mồ hôi lưng tuôn ướt cả đi văng. Hễ lăn qua nghe cái rột, lộn lại nghe cái rẹt mà không dám tung mình. Một hơi nghe ngoài sông lặng gió êm, tôi tóc mình ra cho bớt ngọt. Trời ơi, cặp mắt bà còn mở trao cáo vậy. Bà tiếp tục cằn nhằn tôi liền cầm lấy. Tôi giả đòn, bên tôi rên hình. Cái này lạ hết sức là tôi cương quyết thủ khẩu như bình trước những lời phỏng vấn. Nhưng tại sao bà cũng biết chỗ ở của vợ nhỏ tôi rồi. Thế là chiến tranh bộc phát, tủ bàn vô tôi phải chịu đi đời. Lúc bây giờ mặt bà lớn chửi mặt bà nhỏ mắng tôi năn nỉ bà này tôi gian bà nọ. Nhưng có ai nghe, ôi thiên hạ lâu xóm bu quanh đen nghẹt như coi hát Sơn Đông nhỉ. Có một cô khán giả khiều người bạn bên cạnh bình phẩm móc lò tôi nha nè. Chiến tranh gì bị bê ngã đơ, cửa nhà sao trọng tải ông vợ hai bà. chiến tranh nóng đến chiến tranh nguội, bà lớn vé tô báo tô binh bà nhỏ. Bà nhỏ ngắt tô báo tôi chủ trương cho bà lớn mã nhục, hoàng cho tôi quá. Tôi đưa tay thề, tôi thề nữ, bị mấy bà gạt ngang, đừng thề ấu nè. Tôi đành lặng im mặt tình cho mấy bà dân này thế khác buộc tội tôi. Sau bao nhiêu đêm thức trắng giờ con mắt nha, tôi mới tìm cách cho hai bà thỏa thuận để sống chung nhà. Ban đầu hai bà chịu hộp mà bàn, nhưng gặp nhau hai bà lại nổi xung thiên, chiến tranh thứ hai lại bùng nổ. Thôi tôi tận tôi nghe già, ai đừng xuống